Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 27 tháng 11 năm 2018. Công an Quảng Bình đã khởi tố vụ một giáo viên ra lệnh cho cả lớp tát một học sinh hàng trăm cái, gây phẫn nộ trong xã hội. Nhiều người cho rằng nguyên nhân là do chính sách dốt nát về giáo dục và kêu gọi Bộ trưởng đương nhiệm từ chức.
Để xảy ra một loạt các cái vụ việc trong ngành giáo dục như thế này, kể cả việc là nghiệp giả ở Hà Giang, rồi là ở Sơn La, rồi bằng giả, tôi nghĩ rằng là cái quyền đứng đầu ở ngành giáo dục là phải nên từ chức.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Đài Loan tuyên bố không tập trận thêm ở Trường Sa. Trung Quốc đóng hàng không mẫu hạm thứ ba. Tổng thống Trump giục Mexico trả di dân về nước và kêu gọi tài trợ xây tường biên giới.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một tuần sau khi xảy ra chuyện một giáo viên ở Quảng Bình ra lệnh cho cả lớp học tát một học sinh hàng trăm cái gây phẫn nộ trong xã hội, công an địa phương hôm 26 tháng 11 đã khởi tố vụ án hành hạ người khác, theo tin tức trên báo chí Việt Nam. Vụ việc đã làm bùng nổ nhiều cuộc thảo luận, trong đó không ít người cho rằng nguyên nhân của nạn bạo lực học đường nằm ở chính sách dốt nát về giáo dục và Bộ trưởng đương nhiệm cần phải từ chức. Các báo trong nước hồi tuần trước đưa tin rằng hôm 19 tháng 11, cô Nguyễn Thị Phương Thủy, giáo viên trường trung học cơ sở Duy Ninh tại một xã thuộc tỉnh Quảng Bình, đã chỉ đạo cả lớp tát liên tiếp một học sinh nam 230 cái để phạt em này về tội nói tục. Bản thân cô Thủy cũng tát em này một cái. Tin cho hay, sau cuộc trừng phạt, em học sinh lớp 6 đã rơi vào tình trạng mặt mũi tím sưng không nói được, nên gia đình đã phải đưa em đi cấp cứu ở bệnh viện. Không lâu sau khi tin được đăng, rất nhiều người đã lên án cô giáo Thủy trên mạng xã hội hoặc trong mục ý kiến của các trang web báo chí. Họ gọi cô giáo là ác quỷ hay quái vật vì đã ra lệnh cho học sinh thực hiện một trận đòn man dợ. Đồng thời họ kêu gọi nhà chức trách khởi tố và bắt cô giáo chịu hình phạt thích đáng. Cùng lúc, một số người đòi hỏi Bộ trưởng Giáo dục lên tiếng về vụ việc này nói riêng và các vấn đề khác của ngành giáo dục nói chung. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bất cứ tin bài nào trên báo chí Việt Nam cho thấy Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đưa ra ý kiến gì. VOA cố gắng liên lạc với ông qua điện thoại nhưng ông không nhấc máy. Trong bối cảnh dư luận sục sôi, giận dữ, không ngừng suốt mấy ngày nay, hôm 26 tháng 11, vị trưởng công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nơi có trường học của cô Thủy, cho báo chí biết công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hành hạ người khác căn cứ vào một điều trong Bộ luật hình sự để điều tra vụ việc do cô Thủy gây ra. Quyết định khởi tố vụ án hiện đang chờ Viện Kiểm sát Nhân dân của huyện phê duyệt, vị lãnh đạo công an cho hay. Bà Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên đại học ở Hà Nội, và nữ doanh nhân Lê Hoài Anh ở Thành phố Hồ Chí Minh, hai trong số nhiều người thường lên tiếng vì tiến bộ xã hội, đặc biệt là đã có những ý kiến mạnh mẽ về vụ việc nói trên, bày tỏ với VOA rằng việc khởi tố là cần thiết. Bà Hoàng Ánh nói:
"Mình nghĩ là cái này rõ ràng là đã phạm vào cái tội gọi là làm nhục và hành hung người khác. Cái việc mà công an phải khởi tố, phải tạm giam và sau đó phải đưa ra tòa thì mình nghĩ đấy là cách xử lý của một xã hội văn minh."
Bà Hoài Anh có chung suy nghĩ.
Đó là một cái hành vi mà bạo hành, hành hạ trẻ em. Tôi không chấp nhận được cái hành vi đó của một người giáo viên. Ngoài cái chuyện mà khởi tố hình sự ra thì tôi cũng muốn là cô giáo này phải chịu cái hình phạt về vấn đề hình sự. Tức là phải có cái chuyện là phải có cái án tử. Bởi vì ngoài cái chuyện là đau đớn thì còn một cái vấn đề nữa. Đó là cái vấn đề mà tâm lý của cháu.
Theo các báo, vụ việc đang gây bão trong dư luận không phải là lần đầu tiên hay duy nhất cô Thủy, bộ học sinh của mình phải ra tay đánh một số học sinh khác như là một biện pháp phạt. Các bản tin nói họ thu thập thông tin từ nhiều nguồn và thấy rằng tổng cộng có 11 học sinh trong cùng lớp đã hứng chọn 901 cái tát rất mạnh. Khi chuyện gây chấn động này vỡ lở trong mấy ngày qua, nữ hiệu trưởng của trường được các báo Người Lao Động và Tiền Phong trích lời nói rằng một mặt bà thừa nhận toàn bộ sự việc, song mặt khác bà xin báo chí đừng lên tiếng vì trường sắp được công nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Trên mạng xã hội, nhiều người lên án sự đối phó của bà hiệu trưởng, xem đó không khác gì là hành vi che giấu tội bạo hành và cho rằng chính bà hiệu trưởng cũng phải bị kỷ luật hoặc hạ chức. Ở một khía cạnh khác, họ chỉ trích bà vì chạy theo thành tích. Từ vị trí một giảng viên có thâm niên hơn 30 năm và am hiểu nền giáo dục Việt Nam, bà Nguyễn Hoàng Ánh phân tích với VOA về yếu tố căn bệnh thành tích trong vụ việc này.
Thể chế của chúng ta dung túng cho cái chuyện đấy. Trường nào cũng ra sức tìm cách bao che những sai phạm của mình vì danh hiệu, vì huân chương. Tất cả những người mà dám nói lên cái gì đấy thì đều bị kỳ thị. Cô giáo có thể nóng nảy tát người ta một cái, nhưng mà mọi người phản ứng ngay thì cô sẽ không sai phạm nữa. Chính là cô tát một cái không sao, ngày mai cô tát hai cái, xong rồi lâu dần cô tát 10 cái.
Cũng liên quan đến vấn đề thể chế trong ngành giáo dục, bà Hoàng Ánh lưu ý đến điều mà bà gọi là cơ chế đánh giá sai đang được áp dụng với các giáo viên, bà nói.
Giáo viên được đánh giá dựa trên những con số, ví dụ như là số học sinh giỏi, này số em không vi phạm, này số em không nói tục gì đó. Và vì thế thì người ta sẽ chạy theo những cái chỉ tiêu đấy. Không có giáo viên nào được tôn vinh vì những cái ví dụ như là học sinh đánh giá là cô nhân ái hay cái gì đó, thì chúng ta không có một cơ chế nào như vậy cả. Nhưng cái này thì nó không phải là chuyện riêng của ngành giáo dục. Nói thẳng thắn ra thì luật thi đua khen thưởng của Việt Nam là sai rồi.
Nữ giảng viên đại học lâu năm khẳng định đã đến lúc Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chủ động xem xét lại việc đánh giá thành tích của giáo viên nói riêng và của ngành giáo dục nói chung. Bà đề xuất là nên học các cách đánh giá của các nước tiên tiến để có kết quả thực chất và tránh bệnh thành tích. Trong khi đó, dư luận xã hội và báo chí điểm lại hàng loạt các vụ bạo lực học đường hoặc hành hạ xâm hại học sinh trong vài năm nay, như các vụ giáo viên bắt học sinh uống nước giặt rẻ lau bảng, liếm ghế, ăn ớt hay thậm chí là nhúng đầu học sinh vào hố xí, v.v. Từ đó, họ đòi hỏi Bộ Giáo dục Đào tạo phải có những thay đổi mạnh mẽ, không loại trừ cả việc thay thế lãnh đạo. Góp tiếng nói về điều này, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh nói với VOA.
Để xảy ra một loạt các cái vụ việc trong ngành giáo dục như thế này, kể cả việc là điểm giả ở Hà Giang, rồi là ở Sơn La, rồi bằng giả. Tôi nghĩ rằng là cái người đứng đầu ở ngành giáo dục là phải nên từ chức. Không thể nói được rằng là tôi không biết, rồi là tôi, đấy là đứng cấp dưới làm chứng từ những cái chính sách và những cái vấn đề theo dõi và giám sát với người đứng đầu của ngành giáo dục để các cái phòng đó phải chịu trách nhiệm. Và tôi cũng đòi hỏi là ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục nên từ chức.
Song song với các ý kiến mổ xẻ chỉ trích chính sách của ngành giáo dục, nhiều người trong đó có giảng viên Đại học Nguyễn Hoàng Ánh cũng nhắc nhở về một thực tế là lâu nay một phần lớn các phụ huynh vẫn làm theo tôn chỉ yêu cho roi cho vọt. Và điều này được xem như là một nguyên nhân quan trọng của nạn giáo viên đối xử bạo lực hoặc xâm hại học sinh. Trong một bài đăng trên Facebook cá nhân, nữ tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội viết: "Tôi không nghĩ là trách nhiệm chỉ thuộc về ngành giáo dục, triết lý phát triển xã hội nói chung đã sai rồi. Đó là nguyên nhân sâu xa của sự bế tắc về tinh thần, sự xuống cấp về đạo đức và của bạo lực xã hội nói chung và bạo lực nhà trường nói riêng." The Voice of America,
VOA. Người dân trong nước bày tỏ sự phẫn nộ sau khi chính quyền thành phố Đà Nẵng phát hiện có đến 38 du khách Trung Quốc thuê nguyên cả một khách sạn, sử dụng 55 máy tính để làm việc chưa rõ mục đích trên lãnh thổ Việt Nam. Hôm 25 tháng 11, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã tiến hành điều tra làm rõ mục đích của một nhóm 38 người Trung Quốc, trong đó có 37 người nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực du lịch. Cả 38 người này được cho là đã dùng 55 máy tính làm việc bất hợp pháp tại tầng 7 khách sạn Beach Light tại một khu đất biệt lập xung quanh cỏ mọc tùm, hầu như chưa có dân cư sinh sống, theo báo điện tử Infonet. Ông Hồ Xuân Thịnh, một người dân sống tại thành phố Đà Nẵng, nói dưới VOA rằng ông cảm thấy rất phẫn nộ trước các hành động không bình thường của du khách từ quốc gia láng giềng phương Bắc. Ông nói thêm:
"Cái việc này thì nó ảnh hưởng đến nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái an ninh của thành phố. Thì du khách Trung Quốc thì ở Đà Nẵng thì nó có nhiều cái hành động ngang ngược trước đây rồi, thực sự là nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái không đơn giản là đây là cái chuyện mà an ninh trật tự vừa bình thường, mà nó ảnh hưởng đến cái lớn hơn, ví dụ như là cái an ninh quốc gia nữa đó."
Infonet trích lời ông Nguyễn Đức Quý, quản lý khách sạn Beach Light, cho hay số người Trung Quốc này thuê toàn bộ các phòng của khách sạn để sử dụng và cho biết thêm rằng Công an quận Ngũ Hành Sơn cùng với Công an thành phố Đà Nẵng, Cục An ninh mạng Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, nhưng những người này tỏ ra không hợp tác trong việc lấy lời khai. VOA đã liên lạc với ông Võ Công Trí, Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng thời là cựu trưởng ban tuyên giáo thành phố, nhưng ông nói ông đang quá bận nên không trả lời phỏng vấn.
Cái công việc lợi dễ với ông ạ. Không có cái việc lợi dễ, tôi không thể trả lời ông ngay được bây giờ. Rất là xin lỗi ông nha.
Sáng ngày 25 tháng 11, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, xác nhận với báo Infonet rằng Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ mục đích của vụ 38 người Trung Quốc sử dụng 55 máy tính để làm việc tại một khách sạn trên địa bàn quận. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh bày tỏ sự phẫn nộ trước việc du khách Trung Quốc dùng thị thực du lịch để thực hiện các hoạt động mà bà cho là phi pháp, mờ ám tại Việt Nam. Bà nói:
chúng tôi rất lấy làm phẫn nộ về việc đấy, bởi vì chúng tôi là những người Việt Nam có quốc tịch Việt Nam sống tại nhà của mình mà còn thường xuyên bị an ninh đến đe dọa, nửa đêm bấm chuông vào để yêu cầu kiểm tra hành chính. Trong khi đấy, chính quyền lại không có một biện pháp gì để đề phòng, để cảnh giác, để bảo vệ cái an ninh quốc gia trước cái việc mà Trung Quốc luôn tìm cách để làm hại Việt Nam mình. Việc những cái người du khách Trung Quốc ở lại Đà Nẵng quá hạn, tôi không có gì đảm bảo họ đúng là du khách, có thể sẽ gây ra cái thiệt hại cho an ninh quốc phòng của Việt Nam. Dường như chúng tôi không thấy họ có cái biện pháp nào để quản lý những cái người Trung Quốc sống trên đất Việt Nam.
Từ Hà Nội, nhà hoạt động Phạm Viết Đào nhận định về hoạt động kinh doanh của du khách Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam.
Đây là cái việc vi phạm pháp luật Việt Nam, và cái việc này rất là nguy hiểm, bởi vì họ sang rồi họ làm ăn phi pháp, có vài người Trung Quốc đấy họ làm nhiều cái chuyện mà rất là khuất tất và gây rất nhiều cái hệ lụy xã hội. Đà Nẵng là một cái thành phố chiến lược, bởi vì nó là đối diện với Hoàng Sa, và nếu để cho cái người Trung Quốc họ vào đấy họ mua đất họ ở thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Cho nên cái việc kiểm soát người nước ngoài, người Trung Quốc là rõ ràng hiện nay là một vấn đề báo động rất lớn. Nhưng mà trách nhiệm là bây giờ trách nhiệm tôi nghĩ là của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Cứ để tình trạng thế này thì chúng ta cái hệ thống bảo vệ an ninh quốc gia bị tê liệt.
Các nhà hoạt động nói qua vụ này cho thấy việc quản lý người Trung Quốc của chính quyền Việt Nam quá lỏng lẻo, lơ là. Bà Nguyễn Thúy Hạnh nói:
cái đặc khu, luật đặc khu chưa được thông qua, nhưng mà cái vùng Vũng Áng gần như đã là một đặc khu rồi. Những cái người lao động Trung Quốc nhởn như trên đất nước Việt Nam đã đành, nhưng bây giờ lại đến du khách cũng lại được tự do quá hạn cũng ở lại Việt Nam, thì cái việc làm này của chính quyền, của nhà cầm quyền thì tôi thấy rằng là vô cùng là nguy hiểm. Không hiểu là do họ quá cả tin vào Trung Quốc hay là họ quá nhu nhược, để cho Trung Quốc muốn hoành hành, muốn làm gì thì làm trên đất nước của chúng tôi. Việc làm này thì chúng tôi không thể chấp nhận được.
Đà Nẵng được ghi nhận là nơi mà người Trung Quốc mua đất nhiều nhất, thậm chí còn hình thành cả thành phố Trung Quốc. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cho biết, trên các tuyến đường Trường Sa, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại thuộc quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn của thành phố Đà Nẵng có rất nhiều nhà hàng, quán ăn, khách sạn trưng biển hiệu bằng tiếng Trung Quốc. Những tuyến đường này được cho là phố Trung Quốc bởi phần đông hàng quán, khách sạn phục vụ chủ yếu cho du khách Trung Quốc. Báo Điện tử Dân Trí hôm 22 tháng 12 tường thuật rằng cử tri thành phố đã yêu cầu chính quyền làm rõ thông tin về việc nhiều người Trung Quốc mua các lô đất ven biển gần phi trường nước mặn và nhờ người Việt Nam đứng tên để hợp thức hóa. Vào năm 2015, báo Vietnamnet từng đưa tin cảnh báo về vụ hàng chục người dân địa phương đứng tên mua đất ven biển cho người dân Trung Quốc. Khi ấy, nhiều người Trung Quốc được cho là đã núp bóng 71 người dân Đà Nẵng mua 137 khu đất gần khu quân sự được coi là mang tính chiến lược của miền Trung Việt Nam. Một số nhà phân tích nói với VOA rằng người Việt Nam quan ngại về ý đồ của Trung Quốc, nhất là khi quốc gia láng giềng khổng lồ không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông, trong khi người dân trong nước rất dị ứng với sự có mặt của người dân Trung Quốc dù trên biển hay đất liền, dù là du khách, lao động phổ thông hay doanh nhân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233 2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hải quân Đài Loan cho biết họ không có kế hoạch tiến hành tập trận thêm gần đảo Thái Bình, thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam gọi là Ba Bình và tuyên bố chủ quyền, nhưng hiện do Đài Loan kiểm soát. Bác bỏ thông tin trên truyền thông trước đó trong ngày, theo Focus Taiwan. Kênh tin tức Đài Loan trích thông cáo báo chí ngày 25 tháng 11 của Bộ Tư lệnh Hải quân nước này nói rằng bản tin trước đó trên tờ United Daily News không có căn cứ và mang tính suy đoán. Tờ báo xuất bản bằng tiếng Hoa ở Đài Loan loan tin rằng sau cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 3 ngày ở Biển Đông của lực lượng tuần duyên Đài Loan vào tuần trước, Hải quân nước này sẽ sớm tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật với hệ thống vũ khí mặt đất kể từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Đáp lại, Hải quân Đài Loan cho biết họ không có kế hoạch thực hiện thêm một đợt diễn tập nào khác. Focus Taiwan trích thông báo của lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết rằng cuộc diễn tập từ ngày 21 tháng 11 tới 23 tháng 11 là một phần của cuộc tập trận bắn đạn thật được tổ chức hàng năm ở các vùng biển gần đảo Ba Bình vào các tháng 3, 5, 8 và 11. Cuộc tập trận thường niên này thường xuyên bị Việt Nam lên tiếng phản đối. Trước khi cuộc tập trận diễn ra vào ngày 25 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng nói rằng mọi hoạt động của các bên tại quần đảo Trường Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam đều xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Dinh dẫn lời phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói tại một cuộc họp báo. Sau đó vào ngày 22 tháng 11, giữa lúc cuộc tập trận đang diễn ra, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà lặp lại phản đối này. Bà nói rằng việc Đài Loan bất chấp phản đối của Việt Nam tiếp tục tổ chức diễn tập bắn đạn thật tại vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đồng thời yêu cầu Đài Loan không tiến hành các hoạt động tương tự vẫn theo Dinh. Cả Việt Nam và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với đảo Ba Bình, nhưng Đài Loan đang kiểm soát hòn đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa này. Trên đảo hiện có khoảng 200 thành viên lực lượng tuần duyên Đài Loan và một vài cư dân. Trung Quốc khởi công đóng chiếc tàu sân bay thứ ba, báo CNS dẫn tin Tân Hoa Xã hôm 25 tháng 11. Trong bài báo đăng trên mạng WeChat, Tân Hoa Xã nói rằng khi chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai và là chiếc đầu tiên do Trung Quốc thiết kế và chế tạo đang thử nghiệm trên biển, một chiếc tàu sân bay thế hệ mới đang được chế tạo theo kế hoạch. Bài báo được đăng tải nhân đánh dấu kỷ niệm năm thứ sáu việc chiến đấu cơ Trung Quốc lần đầu tiên cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, chiếc CNS Liaoning. Không nói rõ chi tiết của chiếc tàu sân bay thế hệ mới được cho là chiếc thứ ba của nước này, nhưng bài báo này được xem là xác nhận công khai lần đầu tiên của Trung Quốc. Những người quan tâm đến vũ khí của Trung Quốc và quan sát viên nước ngoài từ lâu đã khẳng định rằng Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng chiếc tàu sân bay thứ ba tại xưởng đóng tàu của tập đoàn Jiangnan ở Thượng Hải thuộc tổng công ty China Shipbuilding Corp. Họ cũng đoán rằng chiếc thứ ba này sẽ lớn hơn và mạnh hơn chiếc Liaoning và chiếc thứ hai chưa được đặt tên. Tổng công ty Shipbuilding Corp của nhà nước Trung Quốc từ chối bình luận về vấn đề này. Các quan chức của Hải quân Trung Quốc cũng không trả lời báo chí về vấn đề này hôm 26 tháng 11.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26 tháng 11 nói rằng Mexico nên trả những người di cư mong muốn tị nạn ở Hoa Kỳ về nước, một ngày sau khi nhà chức trách Mỹ đóng cửa biên giới phía Nam và bắn hơi ngạt vào đám đông, theo Reuters. Các quan chức Hoa Kỳ hôm 25 tháng 11 đã mở cửa trở lại tại cửa khẩu San Ysidro giữa San Diego và Tijuana, khu vực biên giới có lượng người qua lại đông nhất Tây Bán Cầu sau khi đóng cửa trong vài giờ. Ông Trump tuyên bố rằng những người tị nạn sẽ không dễ dàng nhập cảnh vào Mỹ. Ngày 26 tháng 11, ông đe dọa một lần nữa sẽ đóng cửa biên giới trải dài 3.200 km giữa Hoa Kỳ và Mexico. Tổng thống Hoa Kỳ cũng lặp lại lời kêu gọi Quốc hội tài trợ cho bức tường biên giới mà ông đã hứa lâu nay khi các nhà lập pháp Hoa Kỳ trở lại Washington hôm 26 tháng 11 sau kỳ nghỉ lễ tạ ơn của Hoa Kỳ với ngân sách chính phủ liên bang sắp hết hạn vào ngày 7 tháng 12. Ông Trump liên tục đe dọa sẽ đóng cửa chính phủ liên bang trừ phi bức tường được tài trợ. Căng thẳng hôm 25 tháng 11 xảy ra ở một phần của biên giới nơi đã có tường rào. Mexico nên trả những di dân vẫy cờ, nhiều người trong số đó là những tên tội phạm máu lạnh về nước, đưa về bằng máy bay, bằng xe buýt, bằng bất cứ cách gì mà quý vị muốn, nhưng họ sẽ không đến Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới vĩnh viễn nếu cần thiết. Quốc hội hãy tài trợ cho bức tường. Reuters dẫn lời ông Trump viết trên trang Twitter. Hôm 25 tháng 11, hàng trăm người trong đoàn di cư, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đã tuần hành ôn hòa và hô vang những câu như "Chúng tôi không phải là tội phạm, chúng tôi là những người lao động chăm chỉ." Khi đến gần biên giới Hoa Kỳ, họ đã bị chính quyền Mexico chặn lại và yêu cầu họ chờ cho đến khi được phép. Những người di cư hầu hết là người Honduras chạy trốn khỏi nghèo đói và bạo lực ở quê nhà và tuyên bố rằng họ sẽ đợi ở Tijuana cho đến khi nào có thể xin tị nạn ở Hoa Kỳ. Nhiều tuần trước cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 6 tháng 11, Tổng thống Trump đã báo động về đoàn người di cư từ Trung Mỹ đến Hoa Kỳ và ra lệnh cho khoảng 5.800 lính Mỹ đến biên giới để hỗ trợ cho lực lượng hải quan và bảo vệ biên giới. Ông Trump chỉ còn vài tuần nữa để thúc đẩy các đảng viên Cộng hòa của ông vẫn đang kiểm soát cả hai viện của quốc hội trong việc thực hiện bức tường trước khi đảng Dân Chủ lên nắm quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ vào tháng 1 sau thắng lợi bầu cử vừa qua. Đảng Dân Chủ kêu gọi cải cách toàn diện vấn đề nhập cư ngoài việc tăng cường an ninh biên giới, nhưng phản đối quyết liệt việc xây bức tường. Hôm 25 tháng 11, các nhà thương thuyết Mỹ và Mexico cũng đã thảo luận một kế hoạch để giữ cho người di cư ở Mexico trong khi việc xin tị nạn của họ được xem xét. Những người xin tị nạn thường thông báo ý định của mình tại cửa khẩu của Hoa Kỳ hoặc sau khi băng qua biên giới bất hợp pháp.
Nga phản đối lời kêu gọi của quốc tế hôm 26 tháng 11 yêu cầu phóng thích 3 tàu hải quân Ukraine mà tuần duyên nước này đã bắn và bắt giữ gần Crimea hồi cuối tuần, gây ra cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất trong nhiều năm giữa Moscow và Kiev, theo Reuters. Với mối quan hệ vẫn còn căng thẳng sau vụ Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và hậu thuẫn cho cuộc nổi dậy của thành phần thân Moscow ở miền đông Ukraine, sự cố mới này xảy ra đang đẩy hai nước tới một cuộc xung đột lớn hơn và có nhiều khả năng sẽ khiến phương Tây tái kêu gọi trừng phạt nhiều hơn nữa đối với Moscow. Cơ quan an ninh FSB của Nga cho biết các tàu tuần duyên nước này đã bắt giữ 2 tàu chiến nhỏ bọc thép của Ukraine và một chiếc tàu kéo sau khi bắn vào chúng và làm một số thủy thủ bị thương hôm 25 tháng 11. Cơ quan này nói đã khởi tố hình sự đối với vụ tàu xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh hải của Nga. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cáo buộc Ukraine đã đưa tàu đến nhằm cố ý khiêu khích Nga và nói rằng sẽ triệu hồi các viên chức ngoại giao cao cấp của Đại sứ quán Kiev ở Moscow về vụ việc này. Kiev bác bỏ việc các tàu của mình đã làm bất cứ điều gì sai trái và cáo buộc Moscow hung hăng quân sự. Cuối ngày 26 tháng 11, hạn chót để Nghị viện Ukraine xem xét đề xuất áp đặt thiết quân luật trong 60 ngày sau khi Tổng thống Petro Poroshenko gặp các lãnh đạo quân sự và an ninh hàng đầu của ông vào đêm 25 tháng 11 về cuộc khủng hoảng. Đồng rúp của Nga đã giảm 0,4% so với đồng đô la tại Moscow, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11, trong khi trái phiếu đô la của Nga rớt xuống. Eo biển hẹp Kerch nối liền Hắc Hải với biển Azov, phân chia Crimea ra khỏi miền nam nước Nga. Sau khi sáp nhập Crimea, Nga đã xây dựng một cây cầu khổng lồ băng qua eo biển, tăng cường kiểm soát tuyến thủy lộ. Cuộc khủng hoảng bắt đầu vào ngày 25 tháng 11 sau khi Nga dừng 3 tàu Ukraine ở biển Azov bằng cách đặt một tàu chở hàng ngay bên dưới cây cầu. Ukraine nói một con tàu của Nga trước đó đã đâm vào tàu kéo của mình nhưng đã thất bại trong nỗ lực ngăn chặn. Phía Nga nói đội tàu của Ukraine không có thông báo trước kế hoạch của mình và đã làm ngơ trước các cảnh báo dừng lại trong lúc vẫn di chuyển một cách nguy hiểm. Tuyến thủy lộ tái tục ngày 26 tháng 11 sau khi Nga di chuyển chiếc tàu chở hàng đã chặn eo biển. Hiệp ước song phương cho phép Nga và Ukraine quyền sử dụng biển Azov, nơi có hải cảng quan trọng nhất của Ukraine. Một nhân chứng của Reuters ở Kerch, một cảng ở Crimea, cho biết 3 tàu Ukraine đã bị giữ tại đây. Xung quanh các tàu này có những người mặc đồng phục hải quân Nga, không có dấu hiệu cho thấy tàu bị thiệt hại, Reuters dẫn lời nhân chứng cho biết. Ngoài ra còn có thể thấy lưới che ngụy trang trên bon của một trong số các con tàu và không có dấu hiệu cho thấy có thủy thủ đoàn của Ukraine. FSB cho biết ba thủy thủ người Ukraine đã bị thương trong vụ việc và đang được chăm sóc y tế. Cơ quan này nói thêm rằng họ không gặp nguy hiểm về tính mạng. Cuối ngày 26 tháng 11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp về những diễn tiến mới nhất theo yêu cầu của Nga và Ukraine. Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao cho hay. Liên minh châu Âu nói họ hy vọng Nga sẽ khôi phục việc tự do đi lại ở eo biển Kerch và thúc giục cả hai bên hành động kiềm chế tối đa để xuống thăng tình hình. Một phát ngôn viên của NATO cũng đưa ra kêu gọi tương tự với hai bên. Ba Lan, Đan Mạch và Canada lên án điều mà họ gọi là tính hung hăng của Nga. Bất kỳ quyết định áp đặt thiết quân luật nào ở Ukraine đều sẽ không được mong đợi vì nó hạn chế quyền tự do dân sự và đem lại quyền lực lớn hơn cho các cơ quan nhà nước trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, mà các cuộc thăm dò cho thấy ông Poroshenko sẽ thua.
Nga bắt giữ 3 chiếc tàu của Ukraine hôm 25 tháng 11 sau khi nổ súng vào những con tàu này gần bán đảo Crimea. Vụ đối đầu đe dọa leo thang căng thẳng trước cuộc khủng hoảng giữa hai nước và khiến Kiev đặt lực lượng quân sự của họ vào tình trạng cảnh giác chiến tranh. Vụ đối đầu hôm Chủ nhật là hậu quả của những tháng mâu thuẫn gia tăng về việc tàu bè đi lại trong eo biển Azov, một vùng biển giữa Ukraine và Nga ở phía bắc Biển Đen. Kiev cáo buộc Moscow tìm cách phong tỏa kinh tế các hải cảng của Ukraine trong biển Azov như là một chiến lược trong cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Ukraine. Kiev đồng thời kêu gọi phương Tây tăng thêm trừng phạt đối với Moscow. Hai nước bất hòa với nhau kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 và ủng hộ một cuộc nổi dậy ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Các cuộc đụng độ ở đó đã làm hơn 10.000 người thiệt mạng, bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn. Tranh chấp quyền kiểm soát biển Azov và eo biển Kerch kết nối với Biển Đen ở phía nam không phải là chuyện mới. Căng thẳng bùng phát vào năm 2003 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Vladimir Putin. Tình đã lắng dịu đi với hiệp ước song phương ký năm 2003 quy định rằng cả hai nước đều được tự do sử dụng eo biển Kerch và biển Azov để vận chuyển thương mại và phải thông báo cho nhau khi đưa tàu quân sự tới đó. Căng thẳng gia tăng trong khu vực trong năm nay, Ukraine cáo buộc Nga liên tục bắt giữ tàu thuyền của họ ra vào các cảng trên biển Azov, nhất là ở Mariupol và Berdyansk, nhằm phá vỡ hoạt động thương mại. Phía Moscow cáo buộc Ukraine quấy rối các tàu Nga và nói rằng việc Nga kiểm tra tàu Ukraine là hợp pháp và cần thiết để đảm bảo an ninh trong khu vực. Mariupol, thành phố từng bị các phần tử chủ trương ly khai thân Nga chiếm trong một thời gian ngắn vào năm 2014, và sau đó quân đội và dân quân tình nguyện Ukraine chiếm lại quyền kiểm soát, là một trung tâm xuất khẩu thép, ngũ cốc và nhập khẩu than. Kiev nói khối lượng hàng hóa ra vào các cảng này đã giảm hơn 30% kể từ khi Nga bắt đầu quấy rối tàu bè của Ukraine. Xuất khẩu từ Mariupol đã giảm 6% và nhập khẩu giảm gần 9% trong năm nay, trong khi xuất khẩu từ Berdyansk giảm 12,3%. Hồi đầu tháng 5 vừa qua, Moscow càng khiến Kiev thêm tức tối khi Nga khánh thành một cây cầu trị giá 3,6 tỷ đô la từ đất liền băng qua eo biển Kerch tới Crimea. Cầu được xây thấp khiến một số tàu không đi qua được. Kiev tố cáo việc này gây cản trở hoạt động thương mại ở đó. Ukraine cho biết họ hiện đã tăng cường triển khai các lực lượng không quân, lục quân, hải quân và pháo binh tới khu vực và dự định xây dựng một căn cứ quân sự trên biển Azov. Nga đã bắt giữ 3 chiếc tàu của Ukraine sau khi nổ súng vào những chiếc tàu đó, làm bị thương một số thủy thủ. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cho biết các tàu này, bao gồm 2 thiết giáp hạm loại nhỏ và một chiếc tàu kéo, đã xâm nhập lãnh hải Nga bất hợp pháp. Nga cáo buộc những tàu này hoạt động nguy hiểm, phớt lờ những chỉ dẫn từ phía Nga và có ý định khuấy động căng thẳng. Ukraine nói họ đã thông báo trước hải trình của 3 chiếc tàu này cho chính quyền Nga, phù hợp với hiệp ước năm 2003 và phủ nhận họ đã làm bất cứ điều gì sai trái. Giao thông qua eo biển Kerch đã được nối lại hôm thứ Hai, 26 tháng 11. Ukraine đặt quân đội của họ vào tình trạng cảnh giác chiến tranh và Tổng thống Petro Poroshenko yêu cầu Quốc hội ủng hộ quyết định thiết quân luật của ông. Nhưng bất kỳ phản ứng quân sự nào từ Ukraine đều có nguy cơ kích động một phản ứng mạnh từ phía Nga, nước có hạm đội Biển Đen túc trực ở Crimea và có hỏa lực áp đảo hải quân Ukraine. Các đồng minh phương Tây có thể đáp lời kêu gọi của Kiev bằng việc tăng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, một viễn cảnh đã đẩy giá đồng rúp xuống thấp hơn hôm thứ Hai. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo chủ liệu sẽ họp về cuộc khủng hoảng này trong ngày thứ Hai theo yêu cầu của Nga và Ukraine. NATO và Liên minh châu Âu kêu gọi các bên kiềm chế và kêu gọi Nga khôi phục toàn bộ quyền đi lại của tàu bè thương mại trong biển Azov. các chính trị gia Nga cáo buộc ông Poroshenko cố tình gây ra bế tắc để làm đánh bóng tên tuổi của ông trước cuộc bầu cử vào tháng 3. Một số chính trị gia đối lập của Ukraine suy đoán rằng ông Poroshenko tuyên bố thiết quân luật như là một cái cớ để trì hoãn cuộc bầu cử.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của blogger nhà báo Trân Văn.
Cứ 5 ông tướng của lục quân Mỹ thì có một không thể ra trận vì không đạt yêu cầu về sức khỏe và điều đó ảnh hưởng đến yếu tố sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Một vấn nạn mà ông Jim Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từng cam kết sẽ giải quyết tận gốc. Thông tin vừa kể được USA Today loan báo rộng rãi hôm 20 tháng 11 dựa trên các dữ liệu thống kê năm 2016 về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Cũng theo thống kê vừa kể thì chỉ có 83,5% quân nhân của lục quân Mỹ đủ sức khỏe để có thể tham chiến trên toàn thế giới, thấp nhất trong số các quân chủng của quân đội Mỹ. Có nhiều lý do dẫn đến chuyện 1/5 sĩ quan cấp tướng của lục quân Hoa Kỳ không thể ra trận vì không đặt yêu cầu về sức khỏe mà USA Today đã tường thuật khá cặn kẽ về cách mà quân đội Mỹ giải quyết vấn nạn này. Song đó không phải là trọng tâm của bài viết này. Bài viết này chỉ nhằm so sánh việc bảo mật giữa ta và Mỹ. Trong bài viết vừa kể, USA Today cho biết họ đã sử dụng luật tự do thông tin, tiếng Anh là The Freedom of Information Act, gọi tắt là FOIA, để đòi quân đội Mỹ cung cấp dữ liệu. Ngoài tình trạng sức khỏe, khả năng ra trận của các ông tướng lục quân có nhiều điều bất ổn, USA Today còn đòi Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp về việc xử lý kỷ luật các ông tướng.
Năm 2017, Bộ Quốc phòng Mỹ đã xử lý kỷ luật 500 vụ vi phạm nghiêm trọng về luật pháp, đạo đức liên quan tới những cá nhân, vốn là tướng của các quân chủng, hải quân, lục quân, không quân, tuần duyên, các nhân viên dân sự cao cấp làm việc cho các cơ quan đủ mọi cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Tương quan giữa sức khỏe, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các sĩ quan cấp tướng nói riêng và quân đội nói chung có quan trọng không? Tất nhiên là có, vì nó sẽ ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến năng lực quốc phòng. Thế thì tại sao không bảo mật mà lại công khai? Vấn đề nằm ở quan niệm bảo mật vì ai và để làm gì? Mỹ không có khẩu hiệu dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, nhưng từ năm 1966 đã có FOIA. FOIA đã được sửa đổi hai lần, một vào năm 1974 và một vào năm 1986. FOIA buộc các cơ quan thuộc chính phủ liên bang phải công khai tất cả những thông tin liên quan đến hoạt động của mình, và khi bất kỳ tổ chức hay công dân nào đòi được biết thêm thông tin thì phải đáp ứng trong vòng 20 ngày. Nếu yêu cầu cung cấp thông tin không rơi vào các trường hợp cần bảo mật vì liên quan đến an ninh quốc gia, liên quan đến hoạt động nội bộ, bị một luật khác cấm tiết lộ, liên quan đến bí mật thương mại hoặc đặc quyền thương mại, trao đổi có tính cách bí mật giữa các cơ quan liên bang, liên quan đến quyền riêng tư của những công dân khác, liên quan đến việc thực thi pháp luật, có thể ảnh hưởng đến sự công bằng, tính vô tư khi xét xử, gây nguy hiểm cho những cá nhân khác, liên quan đến sự giám sát của các tổ chức tài chính, liên quan đến dữ liệu địa chất, lập bản đồ.
Chính quyền Hoa Kỳ còn lập một website riêng để bất kỳ công dân, tổ chức nào cũng có thể truy cập, gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo các quy định của FOIA, kèm những hướng dẫn rất cụ thể để có thể thực hiện quyền được thông tin. Theo FOIA, cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu không cần giải thích lý do đòi cung cấp thông tin, cũng không cần phải tường trình cam kết về việc sử dụng những thông tin được cung cấp vào việc gì, để nơi được yêu cầu cứu xét. Nếu quá 20 ngày từ khi nhận được yêu cầu, nơi tiếp nhận phải giải thích lý do tại sao chưa thể đáp ứng, và FOIA chỉ xem sự chậm trễ là hợp pháp trong trường hợp các cơ quan liên bang phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn hoặc phải tham vấn với những nơi khác trước khi trả lời. Trong trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin có liên quan đến những thông tin thuộc dạng không thể cung cấp, các cơ quan liên bang phải tự sàng lọc để chuyển cho phía yêu cầu thông tin những thông tin thuộc dạng không bị hạn chế nhằm chu toàn nghĩa vụ của mình. Cho tới giờ không có lãnh đạo nào của các tổ chức chính trị ở Mỹ hoặc nguyên thủ Mỹ dám phủ ngực khẳng định dân chủ ở Mỹ đến thế là cùng. FOIA chỉ là một trong những công cụ liên tục được cải tiến và chắc chắn sẽ còn cải tiến nữa để dân chủ ở Mỹ tiếp tục thăng tiến. Chỉ có thể thăng tiến dân chủ để xã hội ngày càng công bằng văn minh khi thông tin liên quan đến hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền được minh bạch hóa cho toàn dân kiểm tra, bình phẩm. FOIA tạo ra sự tự tin nơi công chúng về việc chính họ mới là những chủ nhân thực sự của quốc gia và kiềm giữ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền nhũng lạm. công khai hóa tình trạng sức khỏe, khả năng ra trận, tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu của các ông tướng lục quân Mỹ nói riêng và quân đội Mỹ nói chung là một sự sòng phẳng với công chúng, những người đóng thuế để nuôi lực lượng quốc phòng, bảo vệ quốc gia, dân tộc. Dưới sự giám sát của công chúng, các ông tướng và quân đội Mỹ phải tự điều chỉnh, tự kiện toàn để mồ hôi công sức của dân chúng Mỹ không bị phí phạm.
Ở Việt Nam thì sao? Cứ so FOIA với nội dung luật bí mật nhà nước mới được Quốc hội khóa 14 thông qua hôm 15 tháng 11, ắt sẽ thấy cả tâm thế lẫn tư thế của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền với dân. Chẳng phải chỉ có thông tin về bảo vệ sức khỏe lãnh đạo, điểm A khoản 11 điều 7, mà thông tin về thân thế sự nghiệp lãnh đạo, điểm C khoản 1 điều 7 cũng là bí mật nhà nước. Nếu đọc kỹ điều 7 xác định phạm vi bí mật nhà nước, ai cũng có thể thấy dân chúng Việt Nam không có quyền biết bất kỳ điều gì liên quan đến hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền vì tất cả đều thuộc phạm trù bí mật nhà nước. Theo hướng đó, đụng đến thực trạng quân đội, công an có thể bị phạt tới 15 năm tù vì làm lộ bí mật nhà nước. Điểm B khoản 2 điều 7 của luật bí mật nhà nước xác định tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân là một trong những chủ đề cấm đăng tải, phát tán trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông. Quy định như thế có làm lực lượng vũ trang vững mạnh hơn không? Cứ nhìn vào thực tế sẽ có câu trả lời. Thế thì tại sao lại đem tấm áo bí mật nhà nước trùm lên tất cả? Cũng đã có vô số câu trả lời từ thực tế. Chẳng hạn, nhờ toàn bộ hồ sơ liên quan đến thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG được Bộ Công an đóng dấu mật, nên không thằng nào con nào dám bàn luận về chuyện Mobifone mua hớ 7.006 tỷ đồng vì hình phạt của tội làm lộ bí mật nhà nước, có thể tới 15 năm tù lơ lửng trên đầu, cho đến khi tương quan giữa thế và lực trên chính trường Việt Nam thay đổi. Câu hỏi bảo mật vì ai để làm gì? Có nhiều câu trả lời. Những câu trả lời này sẽ rất khác nhau vì phụ thuộc vào chuyện hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thật sự là của ai, do ai, đặt định, thực thi các quy định pháp luật là vì ai.
Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Chào anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, thính giả tên là Phan Quang Thêm. Ông viết email hỏi là năm nay tôi 55 tuổi, hiện sống tại Hội An, Quảng Nam. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi là tôi bị chứng mắt nhắm không kỹ đã hơn 4 tháng nay. Một bên mắt phải bị sưng và có vẻ như lồi ra một chút. Tôi đã đi khám bác sĩ khoa mắt và bệnh viện mắt tại Đà Nẵng nhưng điều trị vẫn không khỏi. Tôi đã đi chụp MRI, xét nghiệm tuyến giáp đều bình thường. Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã nhập viện và điều trị chích thuốc Solumetron 40mg trong vòng 10 ngày. Kết quả vẫn không thuyên giảm. Hiện sức khỏe của tôi bình thường, thị lực không giảm, mắt phải vẫn sưng. Khi nhìn xuống thì mắt bên phải không khép mi được. Người đối diện nhìn thấy mắt phải không bình thường, mắt trợn, tròng trắng nhiều hơn con ngươi. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi có thể đi khám ở đâu. Tôi có đọc thông tin trên mạng muốn hỏi bác sĩ là tôi có nằm trong trường hợp bệnh dystonia hay là dystonia không? Và việc khám bệnh này ở bệnh viện nào ở Việt Nam? Xin cảm ơn bác sĩ.
Vâng, cảm ơn ông Phan Quang Thêm đã đặt câu hỏi. Để trả lời thẳng vào câu hỏi, tôi nghĩ là ông bị chứng mắt lồi do cơ chế miễn dịch tương tự như là chứng mắt lồi trong bệnh giáp tràng. Cũng gọi là cái bệnh bướu giáp lồi mắt theo tiếng Việt. Ở trong y khoa thì nhiều khi gọi nó là bệnh Graves. Graves là tên một bác sĩ người Ireland đã mô tả cái bệnh này đầu tiên. Nó cũng được mô tả tiếp theo hay là cùng một lúc bởi bác sĩ Basdo. Chúng tôi quen đọc trong tiếng Pháp, Basdo là người Đức.
Thưa bác sĩ, bệnh bướu giáp lồi mắt là bệnh gì ạ?
Vâng, cái trên nó hơi dài và có lẽ hơi lạ tai đối với bà con nói chung của chúng ta. Bệnh bướu giáp lồi mắt là một bệnh, trong y khoa gọi là một bệnh do cơ chế miễn dịch của tuyến giáp trạng mà bà con trong Nam quen gọi là bệnh bướu cổ lộ nhãn. Bà con trong Nam, cái bướu của tuyến giáp được gọi là bướu cổ, chứ đó không đúng hẳn. Cái chữ lộ nhãn thì tuy là nó có vẻ như là tiếng chữ Hán, nhưng mà nó cũng gợi ý, nó có tính chất tả hình. Bệnh nhân thì thường là những phụ nữ trẻ tuổi, thường có u hay là bướu của tuyến giáp trạng và cũng hay bị lồi mắt. Để nói một chút về chuyên môn, để mở rộng cái từ hiểu biết của chúng ta về y khoa, mà một vấn đề mà chúng người Việt Nam hay gặp, tuy là ở những cái mức độ khác nhau, ta nên biết rằng là tuyến giáp trạng là một tuyến nội tiết, nó ở trước cổ, có hình như là chữ U hoặc là giống như cái móng ngựa. Tuyến nội tiết là một cái bộ phận nó tiết ra một chất vào trong máu. Chúng ta nhớ là có tuyến ngoại tiết, ví dụ như là tuyến nước bọt là tuyến ngoại tiết, nó tiết ra nước bọt ở trong miệng để chúng ta, giúp cho chúng ta nhai và góp một phần vào sự tiêu hóa đồ ăn. Tuyến nội tiết cũng tương tự như vậy, nó tiết ra một chất vào trong máu. Cái chất tiết vào trong máu gọi là, chúng ta dùng chữ Hán là nội tiết tố, tức là một chất tiết vào trong máu. Nó có tác dụng điều khiển hay thay đổi sự hoạt động của một số bộ phận hay là của cơ thể nói chung. Vậy tuyến giáp trạng là tuyến nội tiết, nó tiết một chất vào trong máu điều khiển sự hoạt động của cơ thể. Chúng tôi nói điều này nó hơi ra ngoài một chút, nó giúp cho chúng ta hiểu những cái điều mà chúng ta nói. Điều khiển cái hoạt động của cơ thể, từ nhiệt độ của cơ thể cho đến nhịp đập của tim, cho đến áp lực của máu, đến sự chuyển hóa của các chất dinh dưỡng, và nó cũng ảnh hưởng đến các cái tuyến nội tiết khác trong cơ thể. Vậy nó là một cái bộ tuyến quan trọng. Khi sự hoạt động của tuyến giáp trạng tăng thì ta gọi là cường giáp. Trong trường hợp đó thì người nhập bệnh nhân thường là gầy ốm, tính tình có thể thay đổi, nóng đầy, tay run, đổ mồ hôi, hồi hộp, mất ngủ, tim đập nhanh, áp huyết cao. Phụ nữ có thể bị rối loạn kinh nguyệt, nhiều người có thể bị tiêu chảy. Tuyến giáp trạng, tức là cái bướu ở trước cổ, nó sưng lớn, mắt lồi. Nhưng mà không phải tất cả các bệnh nhân đều bị lồi mắt. Chừng 20% bệnh nhân không bị lồi mắt. Có người thì bị lồi mắt trước, rồi dần dần mới có triệu chứng của cường giáp, tức là tăng hoạt động của cái tuyến giáp trạng đó. Tuyến giáp trạng trong khi đó lại ở dưới sự kiểm soát của tuyến yên. Tuyến yên là một cái tuyến nội tiết khác, nó điều khiển các cái sự hoạt động của các cái tuyến nội tiết trong cơ thể. Mà trong y khoa thì chúng tôi thường gọi nó là cái người nhạc trưởng điều khiển sự làm việc của các tuyến khác. Tuyến yên thì ở dưới đáy của óc, ta cũng có thể gọi là đáy não. Nó điều khiển tuyến giáp bằng cách là tiết ra một cái nội tiết tố, tức là một cái tín hiệu hóa học, gọi là, tôi cứ gọi tắt cho nó gọn, không phải mô tả dài dòng quá, gọi tắt theo y khoa tiếng Pháp hoặc tiếng Anh là ESH. Đó là một tuyến nội tiết khác, đó là một cái nội tiết tố khác. Vì trong thể một số người nào đó, vì một lý do nào đó chưa được biết rõ, có một cái rối loạn của hệ thống miễn dịch, cơ thể của người bệnh làm ra một chất chống lại cái thụ thể của cái nội tiết tố TSH, làm cho tuyến giáp trạng lớn lên và tăng hoạt động. Chúng ta gọi là cường giáp, cường là mạnh. Cái kháng thể chống lại cái thụ thể TSH đó cũng làm tâm, cũng có tác dụng, cũng hiện diện ở nhiều nơi khác. Cụ thể là ở trong cái hốc mắt, nó có thể làm cho các bắp thịt điều khiển cái sự vận động của mắt lớn hơn, cũng như là làm tăng cái khối lượng các cái tế bào mỡ và tế bào sợi ở trong hố mắt. Hố mắt là một cái vùng do trong cái xương đầu tạo thành, là một cái hốc giống như là một cái hang đá. Cái trong đó nó chứa và bảo vệ cái mắt. Mắt của chúng ta giống như là một hòn bi, có chung quanh có những cái cấu trúc phụ nữa, cụ thể là có các bắp thịt mắt giúp cho mắt chúng ta có thể nhìn được, có thể nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ngang ngửa, vân vân. Thế vì cái thể tích của cái hố mắt mà chúng ta so sánh một cách thô sơ như là một cái hang đá, nó có một cái thể tích nhất định, nên là các cái thay đổi ở trong cái hố mắt đó, những cái số lượng hay khối lượng của các tế bào mỡ hay là các tế bào sợi tăng lên, làm tăng cái áp lực trong hố mắt, nó đẩy cái mắt ra ngoài, vì cái ngoài mặt trước của hố mắt là trống, do đó mắt bị đẩy ra ngoài, làm cho người đó bị lồi mắt. Như đã nói, không phải là bệnh nhân nào bị cái bệnh Graves là cũng bị lồi mắt. Có người không bị lồi mắt, có người bị lồi mắt trước rồi mới bị cường giáp sau, có người chỉ bị lồi một mắt và có người bị lồi cả hai mắt, mà có người có lồi mắt mà không có bị cường giáp. Vậy thì là tuy cùng là một bệnh viêm vì cơ chế miễn dịch, tức là hệ thống miễn dịch bị rối loạn gây ra bệnh, nhưng mà cái bệnh đó thể hiện khác nhau tùy theo từng người.
Thưa bác sĩ, nói như vậy có phải là bác sĩ muốn ngụ ý rằng có hai bệnh khác nhau, một là bệnh bướu giáp lồi mắt và hai là bệnh lồi mắt đơn thuần, tuy rằng cả hai bệnh đều do cơ chế miễn dịch cả?
Vâng, chúng tôi có ý, bản thân tôi có ý muốn nêu lên cái sự khác biệt đó. Nói chung nó gần giống như hai bệnh khác nhau. Một số nhà chuyên môn bây giờ cũng muốn tìm vấn đề như vậy. Ít ra là chúng ta cũng nói là có hai cái dạng khác nhau của một cái loại bệnh gọi là bệnh Graves. Nó gọi như thế là tên một người thầy thuốc. Nó có cái chung dung, nó chỉ nói đến bệnh mà không nói ngụ ý đến cơ chế gì khác. Vậy có như vậy là chúng ta phân biệt hai dạng của cái bệnh Graves. Một là bệnh Graves có bướu giáp lồi mắt, và hai là bệnh Graves của hốc mắt. Nói cách khác là bây giờ đã có cái từ chuyên môn là bệnh viêm hốc mắt. Trong trường hợp này, trong trường hợp thứ hai này, bệnh nhân chỉ bị lồi mắt mà không bị cường giáp. Xét nghiệm về tuyến giáp trạng, nghĩa là sự tìm hiểu về cái sự làm việc về cái nội tiết tố của tuyến giáp trạng thì thấy là nó vẫn bình thường. Nhưng mà xét nghiệm tìm kháng thể tự miễn chống lại thụ thể của cái nội tiết tố của tuyến yên gọi là TSH thì có thể dương tính, nghĩa là có thể tìm thấy đó, có nghĩa là có thể bất thường. Những trường hợp lồi mắt cùng với lại cường giáp thì dễ chẩn đoán, thì nó khá rõ ràng, người thường cũng có thể thấy. Trong trường hợp lồi một mắt thì nhất định là ai cũng phải nghĩ đến một cái nguyên nhân tại chỗ, nghĩa là tìm các cái nguyên nhân làm cho tăng cái thể tích trong hố mắt, như là những bệnh nhiễm khuẩn, viêm mô tế bào, đây là những từ chuyên môn, hoặc u bướu ở trong hố mắt hay là u bướu ở sau hố mắt nó đẩy cái mắt ra đằng trước, nghĩa là tìm một nguyên nhân tại chỗ. Tôi nói lại, như là một cái u bướu nó đẩy cái mắt lồi ra phía trước bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như là chụp CT hay là MRI.
Thưa bác sĩ, là cái bệnh nó tiến triển như thế nào?
Vâng, bệnh chúng ta muốn là nói chung về cái bệnh này trước khi để minh họa, trước khi trả lời vào câu hỏi của vị thính giả, thì tùy từng trường hợp bệnh nhân, ở trong trường hợp nhẹ hay lúc đầu chỉ thấy gồm ở mắt, có thể thấy khó chịu, có thể là ngại vì lý do thẩm mỹ, bỗng nhiên mắt lồi ra, nhất là phụ nữ, mắt tròn ra trông có vẻ trông như là tức giận, có thể bị giảm thị lực. Tôi xin lỗi, có thể là bị giảm sức nhìn, có thể nhìn một thành hai. Bệnh nhân dễ bị nhiễm khuẩn vì mắt bị lồi ra, cái mi mắt không đóng kín, khiến cho bụi bặm rớt vô và mắt không được bảo vệ, vì mắt không được nhắm kín khi chúng ta ngủ chẳng hạn. Và cái mắt nó không, chúng ta bình thường chúng ta chớp mắt, rồi cũng là một cách để rửa cái mặt trước của mắt vì có nước mắt, như là lau một cái kính vậy. Trong nơi trường hợp bị lồi mắt thì cái mi mắt nó không có che phủ hết cái mắt, nên là mắt bị khô, rồi nó dễ bị nhiễm khuẩn, có thể bị viêm giác mạc hoặc là kết mạc hoặc là nhiễm khuẩn ở mắt, có thể là ảnh hưởng đến sức nhìn, có thể làm hư mắt.
Thưa bác sĩ, bệnh nhân cần điều trị như thế nào?
Việc điều trị trước nhất là như chúng ta vừa nói, cần bảo vệ mắt, tránh để không bị nhiễm khuẩn. Vì như ta nói, mắt bị lồi, không nhắm kín được, do đó dễ bị nhiễm hơn. Có thể tra vào mắt những cái gọi là nước mắt nhân tạo để bảo vệ mắt. Người ta khuyên là khi nằm ngủ nên nằm cao hơn một chút, có thể có một cái khăn che mặt, có thể dùng steroid, tức là một loại nội tiết tố có tính chất chống viêm, tiêm vào tĩnh mạch với liều cao trong một thời gian. Một số bệnh nhân có thể đáp ứng, nhưng không phải là tất cả các bệnh nhân đều đáp ứng với cái phương pháp điều trị của chúng ta. Cái bước tiếp theo, tùy trường hợp, có thể giải phẫu lấy bớt các cái tế bào đã được tăng trưởng bất thường, để giảm thị lực trong hốc mắt, để làm giảm sự lồi mắt. Cái chỉ định giải phẫu này thì tùy theo từng trường hợp cá nhân và tùy theo cái khả năng và phương tiện ở địa phương. Thì thưa ông Phan Quang Thêm và quý vị thính giả, trên đây là chỉ là những cái lời bàn của một người ở xa. Chúng tôi không có ý xen vào việc thăm khám, chẩn đoán và xử trí của bác sĩ điều trị, vì điều trị là một bệnh, là một sự tiếp xúc giữa thầy thuốc và người bệnh, có tính chất rất là cá nhân và toàn diện và dựa trên nhiều chi tiết. Chỉ làm bàn do một số cái dữ kiện được tiếp nhận để có cái ý chung là muốn trao đổi, muốn sẽ đưa ra một số thông tin mà thôi. Theo ý tôi thì rút cuộc lại thì chúng ta nên bàn với bác sĩ X-quang để chụp CT hoặc là cộng hưởng từ mà ở Việt Nam chúng ta vẫn quen gọi là MRI. Có những nhà chuyên môn thì cho rằng chụp CT không dùng chất cản quang là cái phương pháp tốt hơn trong trường hợp này, bởi vì nó cho thấy rõ ràng cái cấu tạo về xương của hố mắt, là vì trong trường hợp mà chúng ta nghĩ đến cái việc biết rõ về sự cấu tạo về xương chậm của hố mắt là đáng kể, vì nó giúp cho sự chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên, những cái việc thăm khám chỉnh hình ảnh đó, trước nhất là nhằm loại bỏ hay là xác định cái khả năng luôn luôn có thể có của một cái u bướu làm đẩy mắt về phía trước. Còn trong trường hợp ngược lại, nếu không phải do u bướu hay là những cái khối cụ thể, thì nhiều khả năng đó là một cái tình trạng viêm. Và trong trường hợp đó, cái CT có thể cho thấy những cái mô mềm ở trong hố mắt. Nói cách khác là thấy cái khối lượng của những mô mềm ở trong hố mắt do hậu quả của cái phản ứng viêm, thì nó điều đó giúp chẩn đoán và tất nhiên là giúp điều trị. Sau khi làm như thế thì chúng ta vẫn có thể làm thêm về ví dụ như là khảo sát về tuyến nội tiết, tuyến giáp tràng. Tất nhiên là những cái trong trường hợp này thì chúng ta chờ đợi là những cái đo lường về những cái chức năng của tuyến giáp tràng sẽ bình thường như là ông đã tả. Nhưng mà làm thêm một cái phản ứng, một cái xét nghiệm khác nữa có tính chất chuyên môn sâu hơn là tìm kháng thể chống lại thụ thể của nội tiết tố TSH, thì có thể thấy nó tăng lên và điều đó xác định chẩn đoán. Vậy thì sau khi loại bỏ u bướu và nếu có các cái xét nghiệm sinh học hỗ trợ, thì chúng ta có thể chấp nhận cái chẩn đoán là bệnh Graves của hốc mắt, nghĩa là một bệnh viêm tự miễn do cơ chế miễn dịch gây ra trong hố mắt, và có thể điều trị bằng corticosteroid tĩnh mạch liều cao. Và nếu không có đáp ứng và nếu tình trạng kéo dài và có biến chứng, nghĩa là ảnh hưởng đến sức nhìn, thì phải tính đến một cái biện pháp khác nữa là giải phẫu để làm giảm áp lực trong hốc mắt bằng cách là hoặc là lấy đi một mẩu xương nhỏ để nới rộng cái thể tích của hốc mắt, hoặc là lấy đi một ít những cái mô mỡ ở đằng sau mắt, nó đẩy mắt lồi ra phía trước. Chứ tôi nhắc lại là cái chỉ định giải phẫu của tùy từng trường hợp và tùy ở khả năng của địa phương. Ở xa chúng tôi nghĩ rằng ông có thể đề nghị với bác sĩ điều trị và bàn luận xem về khả năng điều trị tại địa phương của ông ở. Vì tôi biết rằng Đà Nẵng bây giờ cũng có những phương tiện điều trị tối tân. Còn nếu mà cần hơn nữa thì có thể xem xét cái khả năng đến điều trị ở Viện Mắt Trung ương nếu mà cần.
Cảm ơn bác sĩ Đích hôm nay đã trả lời câu hỏi của ông Phan Quang Thêm về một cái chứng ở mắt với các cái thông tin chung để chúng ta cùng tham khảo học hỏi. Cảm ơn bác sĩ Đích.
Vâng, cảm ơn anh Thân Trương. Xin cảm ơn ông Phan Quang Thêm đã đặt câu hỏi và xin kính chào quý vị thính giả.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.